Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-la-ung, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa. Tôi bảo cho các ông hay, trong Israel không có một người nào có lòng tin như thế. Đó là lời nhận định của Chúa Giêsu về ông viên đại đội trưởng người Roma, tức là dân ngoại, không phải là người Do Thái. Người Công giáo chúng ta có một kho tàng quý giá là lời của Chúa. Lời quyền năng, lời biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, mà người Công giáo chúng ta phải coi như là một kho báu, một viên ngọc quý, mà còn hơn cả người nông phu khi đi cày mà khám phá ra thấy viên ngọc quý ở trong ruộng của mình, về bán tất cả những gì mình có để mua được thủ ruộng đó. Viên ngọc quý ấy, kho báu ấy chính là Chúa Giêsu, là tin mừng của ngài, là nước Thiên Chúa. Mà lời Chúa quyền năng đến nỗi Thánh Phaolô nói rằng là lời Thiên Chúa sắc bén như gươm hai lưỡi, xuyên thấu giữa tâm tư với lòng dạ để phân biệt giữa cốt tủy và tâm can. Lời Thiên Chúa sắc bén mà ông viên đại đội trưởng cũng tin vào lời của Chúa có giá trị hơn tất cả những sếp của ông. Ông nói: Này Đức Chúa, tôi đây tuy dưới quyền người khác, tức là ông là một tướng chỉ huy đi, thì trên ông còn có đại tướng và còn có bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi còn có thượng đế, rồi còn có đức vua của Roma. Nhưng ông nói rằng là nhưng dưới tôi cũng có những lính của tôi, mà tôi nói người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến. Nhưng mà có một điều, đó là mặc dù ông có quyền trên lính của ông hay là trên ông có những các sếp của ông, nhưng ông tin chắc rằng là các sếp của ông không đủ quyền năng để làm cho đầy tớ của ông được khỏe mạnh, mà ông chỉ tin vào lời Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên khi Chúa Giêsu đồng ý là đến nhà của ông, thì ông cảm thấy rằng là mình bất xứng quá, bất xứng là không đáng được Chúa đến thăm nhà. Và ông nói một câu giá trị vô cùng là: Lạy Chúa, con chẳng đáng ngài ngự đến nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của con sẽ được lành mạnh. Và câu đó hội thánh lấy làm lời cầu nguyện mà trong thánh lễ chúng ta đọc, khi mà đấy chính Thiên Chúa đứng đây được xóa tội trần gian, phúc thay ai đến được mời gọi sự tiệc chiên Thiên Chúa, thì chúng ta cúi sấp mình xuống và thờ lại và khẩn khoản nài xin: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà. linh hồn của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Giá trị ở chỗ là ông không tin vào sức mạnh của con người, mà ông tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Mà quyền năng đó chúng ta thấy ở nơi bài đọc 1 Isaiah, con ông Amốc đã tuyên phán thế này: trong tương lai, nhà Đức Chúa đứng kiên vững trên đỉnh các non cao, mình vươn hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Hình ảnh mà nhà Đức Chúa kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên các ngọn đồi, trên các mọi ngọn đồi, trên núi. Nhà Đức Chúa ấy là Hội Thánh. Hội Thánh được sinh ra ở đâu? Ở trên núi. Trên núi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, trên núi đó khi mà Chúa Giêsu bị đâm thâu, là Hội Thánh được sinh ra. Rồi trên núi Chúa Giêsu ban bố hiến chương nước trời. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống và mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ được Thiên Chúa hồi an. Phúc thay ai khao khát lên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa trong thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị ác hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Cho nên núi là hình ảnh của Hội Thánh, mà dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Nào ta cùng lên núi Đức Chúa, tức là lên đền thờ của Thiên Chúa, lên đền thánh của Thiên Chúa, để được nghe lời hằng sống, để được nghe lời của Ngài, để được hưởng ơn cứu độ, để được tha tội, để được thanh tẩy, để được trong sạch. Đó là hình ảnh mà Hội Thánh mỗi lần dâng thánh lễ. Đây anh chị em chúng ta đến dâng lễ là dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Và Isaiah nói cái hình ảnh đó là núi Đức Chúa đứng kiên vững trên các núi non cao, vượt trên hết mọi ngọn đồi. Và tiếp theo đó là vì từ Sion luật thánh ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền: người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử giữa muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hai. Dân này sẽ không còn vung kiếm đánh lại đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đó là hình ảnh mà con Thiên Chúa, vua hòa bình, giáng sinh làm người để đưa mọi người đến trong nước của Thiên Chúa và trong Hội Thánh để được sống trong sự hòa bình. Mà nơi đó người ta sẽ đúc gươm đao, gươm súng kiếm là đánh nhau. Bây giờ bỏ thành quốc thành cày để cày sới, để có lương thực nuôi sống hàng ngày. Cho nên bao lâu chúng ta đến với Chúa tham dự thánh lễ thế này là chúng ta cùng với muôn dân muôn nước lên núi thánh của Chúa, và núi thánh đó Hội Thánh tồn tại đến muôn đời muôn thuở. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu quy tụ chúng ta thành dân thánh của Chúa, để mỗi ngày chúng ta lên đền thánh tế tự với Ngài. Cùng với Đức Mẹ chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cùng với Thánh Phêrô chúng ta tạ ơn Chúa, và xin Chúa cho chúng ta trong cuộc vọng hưởng đầy tình thương của Chúa như lời Đức Chúa phán truyền.